Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô. Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về hoạt dụng của các tâm lý thiện, vốn được xem là những hỗ trợ rất căn bản và quan trọng trên con đường phát triển hạnh phúc, và cao hơn nữa là hướng đến giải thoát. Bài kệ thứ 11 trong Di Thức Tam Thập Tụng mô tả về danh xưng của 11 nhóm tâm sở thuộc dạng thiện ích như sau: thiện vị, tín, tàm, quý, vô tham, đẳng, tam căn, cần, an, bất phóng dật, hành xả, cập bất hại. Dịch sát nghĩa như sau: tâm lý thiện gồm không phóng túng, cùng đức tin, hổ thẹn lương tâm, không si, không giận, không tham, tinh cần bất hại, khinh an xả hành. Thì trong phần bản dịch Song Lắc Lục Bát đó, thì do vì kẹt cái ngữ vận, cái hành xả chúng tôi phải để là xả hành cho nó ăn cái vần bằng, vì cái ngữ vận của thơ nó buộc phải như thế. Và trật tự của các tâm sở này thay đổi phần phóng túng đó, thay vì nó là sau cái phần kinh an, nhưng mà vì giới hạn của vận đó, cho nên chúng tôi đã phải để nó lên phía trên. Việc thay đổi trật tự của chúng ở trong bản dịch nó không thay đổi đến nội dung. Tổng quát nhất trong vô thị pháp văn hệ Pali thì tâm sở thiện được gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành, được chia làm theo hai cách. Cách một á, mang tính cách tổng loại và nhóm gộp, thì nó gồm có tất cả là 13 tâm sở tịnh hảo biến hành. Còn phân loại chi tiết hóa thì có tất cả là 19 loại. Cái sự khác nhau ở con số 13 cho đến 19 á, nằm ở từ cái tâm sở biến hành tịnh hảo cặp đôi giữa thân và tâm. Sau hành xả ta có 19 tâm sở thiện như sau: tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả. Thì từ đây thì ta chia ra hoặc là gộp chung hoặc là tách biệt. Gộp chung thì còn thành là 13, tách biệt trở nên 19: tịnh thân và tịnh tâm, khinh thân và khinh tâm, nhu thân và nhu tâm, thích thân và thích tâm, thuần thân và thuần tâm, chánh thân và chánh tâm. Thì trong danh sách này là nếu chúng ta so sánh với Di Thức Tam Thập Tụng, thấy rõ ràng là cái nhóm loại của Tam Thập Tụng tương đối là nó bao quát hơn. Tuy nhiên vẫn có một cái trùng lặp. Tam Thập Tụng gồm có 11 tâm sở thiện như sau: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Bây giờ ta thử làm một cái so sánh về tính chất của các tâm sở thiện ích này, thì ta thấy sự trùng lập trong nhóm Tam Thập Tụng sẽ gồm có như sau: tinh tấn và bất phóng dật nó có cùng phạm vi nội dung. Tinh tấn có nội hàm rộng, bất phóng dật là một phương diện nhỏ của tinh tấn. Nói cái khác là hành giả nào tu tập tinh tấn và ở mức độ phát triển cao là ba la mật thì chắc chắn rằng là thân và tâm không thể nào có tình trạng phóng dật được. Cho nên là chi tiết hóa ra thì cũng hay, nhưng mà về tính chất á, chúng có thể gộp chung là một. Thứ hai, vô sân á, có nội hàm rộng, nơi mà không còn bất kỳ một hoạt dụng tâm lý. Nặng nhất là giết hại, nhẹ nhất á, là hờn giỏi hay là bất độc. Thì bất hại là một phương diện liên hệ đến tầm quan trọng lớn nhất của vô sân. Bất hại nghĩa là không sát hại, không sát hại nó là một phương diện của vô sân. Trên cơ sở này, nếu chúng ta làm lại một cái danh loại mới, thì các tâm sở thiện đó có thể bao gồm là chính, ngoài trừ bất phúc giận và bất hại, có thể được liệt vào trong tinh tấn và vô sân. Tuy nhiên, vì chúng ta học duy thức tam thập tụng, cho nên danh mục 11 tâm sở thiện này vẫn được nghiên cứu một cách đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích hoạt dụng của các tâm lý thiện, hay còn gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành trong thuật ngữ của văn hệ Pali. Tâm sở thiện một, tính. Nguyên ngữ Pali là Sattā. Tính xuất phát từ ngữ căn Sam, có nghĩa đen là tốt, khéo léo, cộng với thành tố Đa, có nghĩa là đặt để hay là để suốt. Phối hợp hai thành tố này lại đó, thì tính tức là Sattā có nghĩa là gì? Đặt để vào một cái gì đó có giá trị tốt, có giá trị tích cực cho con người. Như vậy, nghĩa đen của từ đó, đó là niềm tin về cái thiện, niềm tin về giá trị, niềm tin về cái tích cực. Về phương diện tôn giáo học, Sattā có thể được hiểu như là niềm chánh tín vào tam bảo, bao gồm tin rằng tất cả các đức Phật đều có 10 đức hiệu, và tinh hoa nhất là bậc đại giác ngộ toàn triệt, và là giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của hành tinh, có khả năng hướng dẫn cho chúng ta thông qua giáo pháp của Ngài con đường giải thoát. Tinh pháp bao gồm tất cả những lời dạy trên nền tảng của tứ diệu đế, rồi duyên khởi, nghiệp báo, ba pháp ấn, luân hồi và niết bàn. Thì hầu như là những giáo pháp được phát triển rộng về sau này, trong suốt mấy chục năm hoằng quá của Đức Phật đó, đều được đặt cước trên nền tảng của những học thuyết căn bản vừa nêu. Và vì sao ngay cả phần mở rộng giáo pháp được hiểu như là các pháp môn, từ pháp môn của các bộ phái cho đến pháp môn phát triển ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, đều có khả năng hướng dẫn con người từ khổ đến vui, từ sanh tử đến giải thoát niết bàn. Niềm tin về tăng, tức là đoàn thể tu học chân chính, có năng lực hóa giải thăng tiến tâm linh, dấn thân phụng sự và mang lại lợi ích cho cuộc đời. Thì đó là dấu hiệu của Sattā về phương diện tôn giáo và tín ngưỡng. Về phương diện nhân cách, người có năng lực Sattā, tức là niềm tin vào tam bảo đấy, sẽ trở thành là một người rất có tín tâm, thể hiện các hành động hiền lương, đạo đức, đứng đắn, chững chạc. Và dĩ nhiên niềm tin này phải khác hoàn toàn với các niềm tin mê tín dị đoan, rồi thái độ cuồng tín, niềm tin thiếu lý trí, niềm tin thiếu đánh giá và trải nghiệm trên nền tảng nhân quả của hiện thực. Vì đó không thể có cái gọi là mê tín trong đạo Phật, huống hồ là cuồng tín vân vân. Thì phần nội dung của niềm tin này đó được Đức Phật giảng qua bài kinh 10 cơ sở cho một đức tin tăng chân chính, tức là kinh Kalama, rất là căn bản. Về chức năng và mối liên hệ, sát đa có hoạt dụng là giúp cho các tâm sở thiện ngoài chính nó được phát triển mạnh và dẫn đến sự thành tựu các mục đích lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Chính vì thế mà tính được xem là yếu tố đi đầu. Vì không có tính thì không có thể có sự tinh tấn, rồi không có sự tu tập, không có phát triển, không có thành tựu. Ít nhất ta phải có niềm tin về cái tốt và kết quả của nó, thì nỗ lực dấn thân vào trong lĩnh vực đó mới được xem là bền bỉ và có lập trường. Nói một cách khác, tính có khả năng tăng cường các sức mạnh đạo đức và giúp cho con người đã trở nên tinh tấn hơn, lý tưởng hơn, lập trường hơn, vững chãi hơn, thực tập điều độ hơn và hướng đến mục đích đạt được cao hơn. Về phân loại, ta có thể chia ra hai phương diện. Thứ nhất là đạo đức học. Thì tính trong đạo Phật được hiểu trước nhất là tin về nhân quả, nói một cách nôm na trong dân gian. Còn chuẩn theo thuật ngữ Phật học đó là tin về luật nghiệp báo. Tin về nghiệp gọi là Kamma Sata, tức là các hành vi. Rồi tin về kết quả của các hành động, không kết thúc ở hành động khi được thể hiện, mà còn có tính dẫn khởi, ảnh hưởng, tương tác, mở rộng, thậm chí là lợi trừ và thiệt tiêu. Thì cái đó được gọi là tin về báo, tức là kết quả của các hành vi. Dân gian thì vẫn có thói quen nói là tin về nhân quả. Tại vì nhân quả là một khái niệm khá rộng, bao gồm nhân duyên hay duyên khởi của mọi sự vật hiện tượng. Trong khi ta nói đến nghiệp báo hay là nghiệp quả đấy, thì ta xác định đó là cái tương tác đa chiều của các hành động hoặc là tư duy, lời nói, việc làm và những cái ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội và con người nói chung. Cho nên thuật ngữ về nghiệp báo bao giờ cũng chuẩn hơn là nhân quả. Về phương diện triết lý, sát đa được hiểu là niềm tin sâu sắc về tính tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng, gọi chung là tin duyên khởi. Hay là một người tu học Phật mà còn tin có Thượng Đế an bài, các thần linh chi phối, cầu nguyện van xin nhiều, thì người đó chưa phải là Phật tử thuần thành. Thế thì chưa hiểu được cái quy luật vận hành duyên khởi trong thế giới thực tại và trong các hiện tượng tâm lý, rồi các hiện tượng xã hội, gia đình và cá thể nói chung. Tâm lý 2, tàm, Bali gọi là hiri, nghĩa đen là sự hổ thẹn về tội ác. Ít nhất có một số dịch ngữ được xem là đồng nghĩa với tạc trong thuật ngữ dịch chữ Hán từ tiếng Sanskrit hoặc là Bali. Ta có thể xem nôm na đó là hổ thẹn cá nhân hay là xấu hổ cá nhân. Vì đây nó nhấn mạnh đến cái góc độ dầu xã hội, luật pháp và mọi người xung quanh, thậm chí người thân, không hề biết gì đến những cái tiêu cực, cái xấu, cái ác, cái tội lỗi do chúng ta tạo ra. Nhưng bản thân mình nó vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó xấu hổ, nó dằn vặt mình ghê gớm lắm, thì cái đó được gọi là xấu hổ cá nhân. Và trong kinh tập á, thì ta có một cái thuật ngữ tương đương, đó là gương lương tâm. Và nếu chúng ta nói rõ, nó là gương lương tâm tự thân, tức là nhận xét đánh giá về đạo đức trong tự bản thân mình á, nó trở thành như là một cái tấm gương soi sáng, trở thành như là cán cân công lý của đạo đức thiện ác. Do vậy dầu không ai biết, nhưng khi mà mình tự đối chiếu đánh giá cho bản thân mình một cách nghiêm túc, nỗi xấu hổ vẫn diễn ra, cho nên nó tạo thành một cái động lực mạnh để giúp cho chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách và đạo đức của bản thân. Trong đời sống xã hội thì người có tâm lý tàm về bản chất và thái độ cũng như là khuynh hướng đời sống đó, không hề thích làm bất cứ một chuyện gì liên hệ đến tội lỗi. Tức là khi đề cập đến, khi được mời gọi, khi được khích lệ, khi được mua chuộc, thậm chí ngay cả trong những tình huống bị cạm bẫy, thì người đó bao giờ cũng nói không với tội ác hết. Không thể nào thương thuyết, tương nhượng, thương lượng để cho người đó đồng thuận theo. Cho nên gương lương tâm của tàm rất quan trọng, vì nó là thước đo an toàn của luật pháp và đạo đức nói chung. Trong tình huống khi một việc làm xấu ác đã lỡ bị tạo tác, thì người có tâm lý tàm được hiểu là người trỗi dậy cái hổ thẹn về tội lỗi trên nền tảng của sự tự trọng. Người đó bắt đầu có khuynh hướng quay trở về với điểm nhân cách đầu mà mình đã từng có. Cho nên họ mạnh dạn vẫy tay chào với thế giới xấu ác, mặc dù không ai biết đến, không ai tác động, không khích lệ, không gì hết, họ cũng có cái hướng quay trở về rất tốt. Cho nên mức độ tự trọng nhân cách đó sẽ là một trong những chiếc phà để giúp cho chúng ta có thể không bị chết chìm ở trong dòng sông của tội lỗi. Về phương diện nỗ lực, tâm lý tàm sẽ giúp cho con người vượt qua được các ác pháp, dầu đã xuất hiện hay là có cơ hội nảy mầm ở hiện tại hay là trong tương lai. Cho nên nó là một kháng thể, là hệ thống bảo hộ vệ sĩ rất là đắc lực ở trong tự thân của từng con người, và tính kháng thể của nó rất là cao. Khi đụng chạm đến, liên hệ về, nghĩ tưởng đến bất kỳ một cái gì nó thuộc về tiêu cực xấu, trái với luật và đạo đức, thì người đó có một cái phản hồi, đó là không có dính dướng đến. Về phương diện thái độ và tâm lý, thì người có tàm á, sẽ sợ ác như không dám sờ tay vào các vật phản uế hay là cái gì đó có thể dẫn đến những sự thương tổn. Hình ảnh này được mô tả trong Vô Tỳ Pháp Pali là khá ấn tượng. Phản uế là cái dơ, và tay chân chúng ta lỡ mà chạm vào, tiếp xúc, ngâm hay là ở dưới nó quá nhiều đấy, thì cái mùi xú uế nó sẽ được tẩm ướt. Thì do vậy dầu cho chúng ta có rửa các loại xà bông, thuốc tẩy mạnh đi nữa, thì cái mùi thoang thoảng từ cái mùi xú uế này vẫn còn là ảnh hưởng ở mức độ dai dẳng nhất định. Cho nên thái độ sợ như thế được xem là tấm gương phản chiếu của tàm. Ta thử khảo sát một người đi vào trong chợ, có mặt ở khu vực bán cá và thịt, mặc dù tay chân áo quần của người đó không hề trực tiếp tiếp xúc đến các loại thịt cá tươi sống hay là đã được làm chết một vài ngày trước đó. Ra khỏi cái nơi buôn bán thịt cá này thì cái mùi và tóc trên cơ thể và áo quần của người mới vừa đi ra đó vẫn còn thoang thoảng mùi tanh. Thì cái thái độ sợ bị ảnh hưởng lây lan bởi những mùi tanh của thịt cá làm cho những người có lòng từ bi lớn đó không thích lần la có mặt ở những khu vực này, và thái độ đó được xem là tà. Ví dụ như người có nhân cách biết rất rõ là những cái khu ăn chơi, những hộp đêm, rồi những nơi mua bán thân thể, karaoke, bia ôm, vân vân, thì tự động không hề có mặt đấy, dầu có được cho tiền cỡ nào đi nữa, ngoài trừ là có những động cơ tích cực như là một số nhà sư Nhật Bản vào đó để hướng dẫn người ta ca về thiền ca, rồi có một sự lựa chọn thay thế với một mục đích đã được ấn định. Mà không đó, việc có mặt ở những chỗ đó sẽ làm cho chúng ta bị hiểu lầm. Như vậy tàm sẽ tạo ra một cái thái độ ứng xử cẩn trọng. Chẳng hạn như câu nói của người xưa: đi qua ruộng dưa leo và các loại bò sát á, đừng nên ngồi xuống mà sửa dài. Việc sửa dài khác hoàn toàn với động tác ăn cắp, nhưng mà nó có cái cách thức gần như giống nhau là phải ngồi xuống để lụm hay là điều chỉnh cái gì đó. Cho nên quan sát từ xa đó, người khác có thể ngộ nhận rằng người sửa dài là kẻ ăn trộm dưa và các sản phẩm bò sát. Cái đó là thái độ tà. Chính vì tàm nó giúp cho mình có được một năng lực tự trọng, dẫn đến sự bảo hộ an toàn cao hơn. Tâm lý ba, quý. Phần lớn các cái bản A Tỳ Đàm của văn học Pali đó thì dùng cái chữ là úy, bỏ chữ quy, phát âm chuẩn đó là quý ha. Pali gọi là Ottapa, nghĩa đen, nôm na là sự sợ hãi tội ác. Về phương diện đặc tính đó, thì ta có thể dịch quý là xấu hổ xã hội hay là sợ hãi xã hội. Thì đây là một thái độ khi mà tác nhân về các hành động đó so sánh mình với xã hội, so sánh mình với người khác, so sánh mình với cộng đồng, và cảm thấy rằng là những hành động này đó là nó chưa được chuẩn mực, hành động của người khác là tốt hơn, quy định của luật pháp như thế này, rồi các cái nội quy, quy chế, rồi những cái ấn định, những cái mặc định về phong tục tập quán là thế kia, và những việc mà ta đang làm, đã làm hoặc là sẽ làm đó, gần như là nó đi ngược lại những điều đó, cho nên lòng cảm thấy là xấu hổ, bởi vì nó có cái hệ quy chiếu từ xã hội và cộng đồng. Cho nên tiếng nói của xã hội thông qua các phương tiện truyền thông sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái điều yếu kém của bản thân. Như vậy quý là một cái phương diện hổ thẹn, có cái tác động của tha nhân hai chiều, cái chiều tích cực hay là chiều tiêu cực. Trong những cái tác động của chiều tiêu cực á, thì thái độ quý đó là nỗi sợ hãi về sự bị phê bình chủ trích. Chúng ta sợ thiên hạ quá, cho nên chúng ta không dám làm những chuyện bậy. Mặc dù trên thực tế là có nhiều người với hoàn cảnh và điều kiện của họ đang có đấy, lỡ mà có làm cái chuyện bậy cũng không ai phát hiện á. Nhưng mà cái ý niệm về thái độ bị phê bình chỉ trích làm cho người ta tốt nhất là không nên vướng dính đấy, liên lụy về. Về phương diện tích cực thì những lời phê bình góp ý có giá trị sẽ làm cho đương sự có khả năng phát triển được tốt hơn, hoàn chỉnh nhân cách mình hoàn thiện hơn. Nhưng cũng có một số người rất tự ái, hoặc là trên nền tảng của sự tự trọng, muốn rằng là bất cứ cái gì của mình được người khác biết đến phải là cái tốt thôi. Cho nên là cố gắng bằng mọi giá không để cho người khác góp ý mình, khi làm phải tự hoàn thiện bản thân thôi. Còn chờ người khác góp ý để hoàn thiện thì nó đã hơi kém rồi. Thì cái thái độ và cái lòng tự trọng như vừa nêu được gọi là quý. Nếu tàm là sự sợ hãi về cái ác trong tự thân thông qua con đường nhận thức đạo đức, thì quý là thái độ sợ hãi sự chê cười từ phương diện xã hội. Có nhiều người nặng về cái này quá thì đôi lúc nó cũng trở thành là một cái trở ngại. Chẳng hạn như cụ tổng thống Nam Hàn vì bị tố giác có vợ và các con á gắn liền với đường dây hối lộ, cho nên ông cảm thấy là danh dự của mình á trải qua mấy chục năm gắn thân ở trên chính trường đó bị tổn thất quá nặng nề. Và để bảo hộ cái danh dự đó, ông đã viết lại cái thơ tuyệt mệnh trong laptop, rồi đi tập thể dục ở trên núi, sau đó là tự nhảy và tự sát để chứng minh cái sự trong trắng của mình. Và như vậy là người kế nhiệm đã tuyên bố hủy bỏ hết tất cả mọi nghiên cứu hay là thanh tra về hành vi tội phạm cáo buộc liên hệ đến ông, như là một cái phần danh dự cho người quá cố theo luật của nước này. Thì cái thái độ sợ hãi tội ác về phương diện xã hội đó là đi ở cái mức độ cực đoan, cho nên nó dẫn đến cái dằn vặt và mặc cảm về tội lỗi. Thì cái đó nó không được liệt vào là quý. Quý ở đây có nghĩa là mình chỉ lấy cái lời góp ý, thậm chí là phê bình trái chiều của xã hội để làm thước đo để chúng ta ngày càng tiến bộ hơn, chứ không phải là bị chìm đắm ở trong nỗi sợ hãi về những tội hay là bị kết tội của mình. Và cái khác biệt căn bản giữa cái mặc cảm tội lỗi với quý là nằm ở chỗ đó. Như vậy nói chung thái độ ghê sợ tội lỗi, sợ hãi những điều xấu xa và làm ác á, là thước đo căn bản nhất của một người được xem là có thái độ thiện, tức là quý. Bức rứt về khổ lụy, sợ hãi về các hậu quả ác trên nền tảng làm cho mình ngày càng tiến bộ hơn, hoặc là về nhân quả chuyển được những nghiệp tiêu cực trong quá khứ, vẫn được xem chung là quý. Thái độ biết sửa lỗi khi bị chỉ trích đúng, biết khắc phục khi được góp ý hay cũng được xem là quý. Quý được sánh ví như là thái độ không dám đặt tay vào lửa vì sợ phỏng và những cái thương tật ảnh hưởng khi sự cọ sát này diễn ra. Cái thái độ mà sợ bị phỏng là ớn lắm. Phỏng rồi đó là phải mất đến vài tháng mới lành. Khi mà lành rồi đó thì cái thương tật ở trên da gần như là không cứu chữa được nữa. Cho nên người có thái độ quý sẽ phòng hờ còn mạnh hơn, nghiêm túc hơn là người có thái độ tàm nữa. Nếu ta phối hợp tàm và quý chung thì vệ sĩ và kháng thể của đạo đức hay là nhân cách của con người đó được đảm bảo ở mức độ khá tốt. Bốn, vô tham. Lớp 3, định nghĩa căn bản, đây là thái độ tâm lý thiện có năng lực giúp cho chúng sinh, và đơn giản hơn là con người không bị vướng vào mạng lưới của tham ái, không đắm nhiễm năm dục sắc thanh hương vị xúc, không dính mắc ngũ trần. Thì ngũ trần và năm dục theo văn hệ Pali thì giống nhau, sắc thanh hương vị xúc à. Còn bên Bắc Tông đó, thì ngũ trần là vẫn giữ nguyên, còn ngũ dục là tài sắc danh, thực và thùy. Như vậy phạm vi và cách định nghĩa mới của bên Bắc Tông đó có phần là rộng hơn là xem ngũ dục và ngũ trần là có cái nội hàm gần như là giống nhau. Đặc tính của vô tham là làm thế nào để cho tâm không bị vướng, cho nên nó có chức năng giống như là một lá sen, không lưu giữ nước và dính nước, thấm nước sau một cơn mưa. Nước mưa có thể nhỏ và tạm động lại ở trên lòng, có cái độ trĩu của một chiếc lá sen. Một cơn gió thoang thoảng đi ngang qua hoặc là mạnh, lập tức nước sẽ được nhiễu chảy xuống dưới mặt đất. Lá sen vẫn giữ được cái trạng thái nguyên thủy của nó là không có dính và thẩm thấu nước. Thì tâm của hành giả cũng vậy, khi thực tập bằng những phương pháp chuyển hóa sẽ có năng lực kháng thể rất là mạnh với bất kỳ những cái mạc dính của ngũ dục hay là ngũ trần. Nó giống như là một cái cục tương phản của nam châm, lội ra, lội càng nhiều càng tốt, và không dính nhiều thì càng hay. Ở phương diện ứng dụng đạo đức trong thực tế thì vô tham được thể hiện qua các hành động bố thí, cúng dường, tặng biếu, chia sẻ, giúp đỡ và thực hành buông xả. Nói chung thì đây là cái ứng dụng khá tốt nhằm trị liệu bất cứ ai có lòng bỏng sẻn keo kiệt, tức là vướng dính vào những gì mình đang có. Để thực tập như thế một cách điều độ đó thì thái độ vô tham sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Về phương diện tính chất thì người thực tập vô tham sẽ có tinh thần cao cả, vị tha, vô ngã. Ở mức độ sâu sắc hơn, tâm lý vô tham sẽ giúp cho con người thực hiện một cách thành công và toàn mãn Bồ Tát Đạo, tức là đang lúc mình hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát đó, thì hành giả đó vẫn có thái độ rất rõ là hướng về Bồ Đề Tâm, phát huy năng lực của từ bi ở mức độ khá tốt để vừa học đạo giải thoát và vừa truyền bá đạo giải thoát đó, ta vừa học vừa làm, chứ không phải chờ đến lúc nào thành Phật rồi mới làm các Phật sự. Tuy nhiên việc làm như thế đó vẫn đảm bảo được tính an toàn, không lui sụp về phương diện đạo đức. Thì đó chính là tinh thần vô tham ở mức độ căn bản. Ở mức độ sâu sắc hơn, tâm lý vô tham giúp cho hành giả có thể đạt được vô sở trụ đối với tất cả các cảnh trần. Ý niệm về vô sở trụ giống như trạng thái chân không, không bị vướng dính rơi rớt ở bất cứ chỗ nào hết. Nó có cái chỗ đứng riêng của nó. Tâm vô sở trụ là tâm vô tham ở mức độ lớn nhất. Thiền học Phật giáo thì lại sử dụng một số khái niệm tương đương, đó là vô tâm, đối cảnh vô tâm, nghĩa là không để cho các phản ứng giác quan bị vướng dính vào cảnh trần. Thì người đó được gọi là thực tập thành công thái độ vô tham. Như vậy về bản chất đó, vô tham á không phải chỉ đơn thuần là sự buông bỏ vật chất, mà là việc buông bỏ vật chất được sử dụng như là một hỗ trợ để giúp cho người đó không bị đắm nhiễm vào những gì được xem là ngã, ngã sở hữu và pháp nói chung. Và bản thân á, các thành quả khi làm á, thì họ cũng không có bị vướng mặn ở trong chủ nghĩa công thật, để ngày một được thăng tiến hơn, có mức độ tiến bộ hơn, đi xa hơn, thành công hơn. Cho nên đạt được vô tham ở mức độ cao nhất thì giúp cho hành giả gần như là dễ dàng tiếp cận được con đường giải thoát lắm. Cái khó tu tập nhất ở trong tâm lý học Phật giáo chính là là vô thăng. Hầu như mức độ thành công của tu sĩ Phật giáo trong phương diện chuyển hóa tham về tính dục đó, trung bình là ở mức độ 60%. Hầu như sau 10 năm cho đến 20 năm có mặt trong chùa đó, sự rơi sụng là trung bình là 50-60%. Ở trong các thiền viện của thiền sư Thanh Từ thì mức độ rơi sụng có lúc rễ của tham ái đó là khoảng chừng 10% đổ lại. Đó là con số khá lý tưởng. Ở trong đạo tràng Làng Mai đó, ở Mỹ và ở Pháp và một số nơi khác đó, thì sự rơi rụng có gốc rễ của tham ái thì chiếm khoảng 15%. Còn các chùa theo truyền thống của Tịnh Độ Mật Tông đó thì sự rơi rụng là khá nhiều. Một trong những lý do mà chúng ta có thể thấy là việc thực tập vô tham chưa đạt được mức độ cao đó là bởi vì chúng ta quá xem thường cái việc làm chủ các giác quan. Cho nên đôi lúc các vị xuất gia trẻ tuổi đời mới khoảng chừng 24-25 thôi đã được các vị thầy của mình đặt để cho những vai trò quan trọng, chẳng hạn như là phó chủ trì, tri sự hoặc là quản sự của một ngôi chùa to. Thì việc giao du tiếp xúc với quần chúng đó, mà nếu mà thiếu nền tảng cảnh giác vô tham đó, thì quần chúng ta xem mình như là vị thầy rồi. Thì từ cái trạng thái mà kính trọng dẫn qua, dẫn đến cái trạng thái yêu thương đó, nó chỉ cách nhau bằng tơ tóc của nhận thức thôi. Do đó rất khó giữ. Và nếu ta đối chiếu với cái mức độ tu của chư ni đó, thì hầu như là trên 40 tuổi thì các sư bà mới bắt đầu cho phép làm các Phật sự. Còn dưới tuổi đó thì hầu như là không. Cho nên cái cơ hội tiếp xúc nhiều quần chúng hầu như là không có. Do vậy mà cái mức độ tu giữ bền, không ra đề do nguyên nhân của tham ái đó, thì chư ni đạt được khá cao. Thì đó là một cái dữ liệu mà chúng ta nên tham khảo và đối chiếu để chúng ta có một cái ước định nhất định nào đó về cái tuổi chuẩn mực về các công tác Phật sự. Hiện nay đó thì Nội quy Ban Tăng sự Trung ương đã có một cái bước tiến căn bản là để bổ nhiệm trụ trì đó thì tuổi đời tối thiểu phải là 30, tuổi đạo đó phải là 10, tức là nếu mình thọ giới đúng vào năm 20 tuổi thì sau 10 năm đó mới bắt đầu được bổ nhiệm làm trụ trì. Và về phương diện kiến thức đó, thì trình độ tối thiểu là cao đẳng Phật học. Chứ tôi nghĩ rằng nếu trong tương lai đó ta nâng thêm cái tuổi đó thêm 1-2 tuổi nữa, và cái trình độ Phật học đó có thể được nâng lên thành cử nhân là tối thiểu, thì không lo gì Phật giáo phát triển được đó. Như vậy là các nhân vật được bổ nhiệm làm trụ trì đó sẽ vững hơn, chuẩn hơn, đứng đắn hơn, và có thể giữ bền được chúng mình thoát khỏi những cái mạng lưới rồi cám dỗ và cạm bẫy của tham ái, vốn là kẻ thách đố rất là quan trọng cho người xuất gia. Còn đối với người tại gia đó thì Tịnh Độ Tông thì có khuynh hướng là giới thiệu pháp môn ở mức độ đơn giản và phổ thông, cho nên khích lệ người ta giảng sanh Tây Phương. Trên thực tế đó, nếu ta dựa vào thước đo Phật học á, nhất là trong kinh A Di Đà, thì người còn tham ái, sân hận và si mê, tức là thiếu căn lành lớn đó, sẽ vĩnh viễn không có mặt ở thế giới đó. Như vậy là người tại gia đang còn sống trong đời sống vợ chồng chắc hẳn không bao giờ có được cơ hội để tái sanh Tây Phương, vì nó trái với điều kiện quan trọng nhất và điều kiện đầu tiên của kinh A Di Đà. Và dựa vào công thức Phật học truyền thống đó, thì để chứng được sơ quả đó thì phần tham ái là phải được chuyển hóa rồi. Cho nên không có tâm vô sân, xin lỗi, không có tâm vô tham đó, thì cái con đường giải thoát đó là một cái gì đó rất là xa mờ. Năm, vô sân Arosa được định nghĩa một cách bao quát nhất, đó là sự vắng mặt trọn vẹn của các ý niệm và hành động sát hại, độc ác, giận dữ, bất bình, thù oán, hờn mát, không vui, để bụng, vân vân. thì tất cả những cái cấp độ biểu đạt của lòng sân như vừa nêu đó làm cho con người là luôn luôn sống ở trên sự nóng bức của đốt cháy, bao giờ cũng muốn thương tổn đối tượng, và nặng hơn nữa là triệt tiêu, loại trừ. Về thái độ và tinh thần đó, thì người có tâm vô sân sẽ không có cái khuynh hướng sống độc tôn, tức là thừa nhận cái năng lực của người khác trên nền tảng tùy hỷ, và do vậy dễ dàng rộng mở với các tôn giáo, có tinh thần khoan dung, rồi dễ dàng hòa hợp đoàn kết với bất kỳ ai, thậm chí là những người có khuynh hướng và tinh thần xem họ là đối thủ. Để có được năng lực vô sân, phương pháp thực tập căn bản nhất theo triết học Phật giáo vẫn là trải nghiệm tâm từ, tức là metta. Trước nhất là đối với con người, sau đó là rộng cho các chúng sinh. Trong phạm vi con người, trong kinh Từ Bi, Đức Phật lại dạy chúng ta một cái nghệ thuật tiệm tiến. Đầu tiên là quán từ bi với người thân thương trước, vì gì ta dễ dàng thực hiện. Không ai mà đi giết cha mẹ mình, nếu có thì những người đó giống bị tâm thần gọi là ác độc quá mức nên ta không liệt vào cái nhóm con người chủ mực. Còn phần lớn những người thân thương, cha mẹ, anh em đó, thì việc mà thể hiện lòng từ bi từ đó là dễ dàng thực hiện hơn. Tiến đến một bước, người thực hiện lòng từ bi với người thân rồi thì cũng cần phải thực hiện từ bi đối với những người dân nước lạ không có quan hệ hiềm khích hận thù với mình. Thì ta trải rộng phạm vi đối tượng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phát triển được cái tâm từ theo chuyện tiệm tiến. Khi thành công ở mức độ đó thì việc thực hiện tâm từ phải được thiết lập với những người có hiềm khích nặng nhất là hận thù và thương tổn sát hại chúng ta. Tại vì thực hiện trọn vẹn như thế thì có thể giúp cho người đó phát triển được lòng từ bi ở cấp bậc Bồ Tát Đạo, và sau đó ta mới có thể dễ dàng thực hiện tâm từ đối với các chúng sinh bằng cách là phát tâm ăn chay trường, giúp đỡ các chúng sinh trong những tình huống khả năng mà chúng ta có thể có. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng có đề xuất một cái hướng khá lý thú, đó là để có được từ tâm đối với con người thì trước nhất là thực hiện từ tâm với các chúng sinh. Thì việc thực hiện đó bằng cách là quán tưởng, ta thấy tiếng kêu la, động tác dễ dụa, sự chết chóc một cách tức tưởi, nó khổ niềm đau trong cái phản ứng của cái chết khi bị giết bởi cái công nghệ chăn nuôi gia súc, công nghệ đồ tể, công nghệ thực phẩm mặn, thì con người đó sẽ liên tưởng rằng là nỗi khổ niềm đau của các chúng sinh còn lại cũng như thế. Do đó ta hạn chế cái việc mà thương tổn sát hại các loài động vật, từ đó ta dễ dàng thiết lập tình từ bi với con người hơn. Nó cũng là một cái hướng ngược có giá trị tích cực. Ngày nay đó thì các loại phim hoạt hình cho trẻ em ở nước ngoài đang có một cái bước tiến khá xa. Phần lớn cái phim hoạt hình nó liên hệ đến các loài động vật và gia súc, để cho trẻ em từ nhỏ chưa có đủ nhận thức mà đã thấy rõ được rằng là các con vật này cũng có tình cảm, cũng có thái độ, cũng có lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Thì những hạt giống nhân từ đó được gieo rắc vào trong tâm thức A-lại-da, cho nên khi lớn lên cha mẹ giờ không có phải giáo dục nhiều, thì cái khuynh hướng tình thương trên nền tảng từ bi đó đối với con người ở mức độ lớn nhất là bảo vệ hòa bình, mức độ đơn giản hơn là chấp nhận sự dị biệt trong cái tương nhượng hoặc là thương lượng, sẽ làm cho họ sống một cách hài hòa với tha nhân. Cho nên là dầu đi theo cái chiều thuận hay là chiều nghịch, phát xuất từ con người đến chúng sinh hay là từ chúng sinh đến con người, thì cái giá trị của việc nâng cao thái độ vô sân vẫn đạt được ở mức độ tối đa. Cho nên ta phải xét thấy rằng là cái chiều thuận hay là chiều nghịch là thích hợp với mình để mình phát triển nó, và do đó không có chuẩn được xem là đúng tuyệt đối. Nhìn chung, người thực tập vô sân trưởng dưỡng tâm hiền từ, có thái độ hoan hỷ và cao hơn nữa là tùy hỷ, có được bình an nội tại, trở nên thư thái trước mọi cảnh huống, đặc biệt là các nghịch cảnh và sự bất lập. Làm chủ được như thế không phải là chuyện nhẵn đơn. Cho nên người có thái độ vô sân đó, nhìn từ ngoại hình đó, thì chúng ta thấy giống như là một người hiểm, không thể hiện phản ứng. Mà nhìn về phương diện tính chất và quả đó, thì người vô sân đó là người đã chuyển hóa được thái độ bất bình. Trong khi đó kẻ hiểm đó thì nén cái bất bình làm động cơ để trả thù và thương tổn người khác về sau. Ta thử hình dung Trần Quốc Toản bóp trái cơm, trái cam nát ở trong tay. Rồi Chân Nhị đó phải giả vờ là bắn chợt để thấy Thuốc Tu Định không phải lo và đánh giá cao về quân đội Việt Nam, nhờ đó mới có cái cuộc khởi nghĩa ở mức độ thành công. Diệt Dương Câu Tiễn phải ném mặt nằm gai đến 10 năm trời để chờ cơ hội phục thù. Thì tất cả những cái thái độ hiểm, gọi là ém cái phần cảm xúc một cách khéo léo để cho người khác không phát hiện ra đó, thì thường nó có những tổn hại rất lớn đối với bản thân. Thì trong chiến tranh thì người ta được khích lệ sử dụng cái việc nén cảm xúc sân trở thành hành động đối kháng. Còn tâm lý học Phật giáo thì xem và thấy rất rõ là nó có nhiều cái phản ứng trái chiều, nhiều cái tác dụng phụ và không giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Cho nên khích lệ chúng ta là chuyển hóa nó để không có bất cứ một thái độ bất bình trước những điều mà chúng ta không thích, không ưa. Hòa thượng viện trưởng sáng lập Thích Minh Châu của Học viện Phật giáo Việt Nam là người phải nói khá thành công về vấn đề huấn luyện vô sân. Các thế hệ hòa thượng cùng thời đều cho rằng là mỗi khi hợp chung một điều gì đó có quan điểm bất đồng á, có những người thậm chí ta quát tháo vào mặt hòa thượng vẫn tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì, vẫn tỉnh bơ đó. Còn người mà có thái độ tâm lý ruột để ngoài da đó thì sự bất bình dễ bộc trực lắm, và người như thế không sâu sắc. Cho nên khi làm tu sĩ như là tu sĩ Phật giáo đó, thì huấn luyện vô sân sẽ giúp cho chúng ta được người khác đó quý trọng hơn. Chứ còn tu sĩ mà mình quát tháo rồi chửi bế nặng nhẹ hằng học đó, nó làm cho nhân cách mình bị già. Với tức bên ngoài khi có một vai trò gì đó thì ta trở nên là nhu mì, mặc dù nó có cái huấn luyện của ngoại giao một số là hiểm, nhưng bên ngoài cái biểu đạt nó vẫn là cái rất là hay. Nếu quý vị không tin cứ xem vào những cái buổi mà chất vấn quốc hội đó, có những chính sách nó có vấn đề, chủ trương là trục trặc, rồi những hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhiều đại biểu nóng quá đi, người ta có thể quát tháo, ta phải đòi truy cứu trước pháp luật các nhân vật đứng đầu các quốc gia. Nhưng mà đến phiên những vị đó trả lời chất vấn thì quý vị thấy họ đã tự huấn luyện cho chính mình, bao giờ cũng nở nụ cười đó, thái độ hoan hỷ điềm tĩnh, mặc dù bên trong có thể có cái gì đó không ưng ý lắm, không hài lòng lắm. Dù sao cái đó vẫn hay, ít nhất là về phương diện văn hóa giao tiếp nó một cái gì đó rất là đẹp. Và các võ sĩ trước khi đấu võ đài là cúi đầu chào, sau khi phân thành bại xong đó thì kẻ thua cũng phải bắt tay với kẻ chiến thắng. Các con kiến nếu để ý đi trái chiều gặp nhau là cụm đầu chào nhau một cái là mới đi. Đó là cái văn hóa ứng xử đó, mà nó là một cái biểu hiện vô sân, như là một cộng nghiệp. Và một số người đó là phát huy đó như là một biệt nghiệp. Cho nên ta cố gắng làm sao phát triển được vô sân là rất thành công và đắc nhân tâm. Về hoạt dụng dẫn sự đó, người có thái độ vô sân sẽ phát sinh một thái độ tâm lý rất ấn tượng, đó là không sợ hãi. Các nhà tâm lý học hiện đại cho chúng ta thấy sở dĩ có những người bạo động là vì cái nỗi sợ ở trong lòng họ lớn quá đi. Một kẻ trộm bị phát hiện, sợ rằng là mình phải vào ngoài tù, cho nên là phải phản ứng giết người đó để bịt miệng. Không ngờ đó là sau khi giết rồi đó mới cảm thấy hối hận, do vì sợ quá mà làm. Cho nên trong các cái kỹ năng tình trạng khẩn cấp đó, đối với kẻ bắt cóc, kẻ hăm dọa, rồi kẻ tống tiền, rồi cướp, thì lời khuyên là bỏ của lấy mạng. Ví dụ họ kêu là hãy đưa tiền, nếu mình có tiền, họ đang dí súng, súng đó không biết có đạn không, tốt nhất là cứ đưa đi, mắt đó ta có thể tìm được cái khác. Còn mặc cả về vấn đề đưa ít đưa nhiều, tại lúc chúng ta bỏ mạng, mà đã bỏ mạng rồi đó không còn gì để mà gây dựng được nữa. Gần đây thì báo công an đưa những cái tin rất đau lòng, có nhiều tên tên cướp giết người đó, chỉ đơn giản là để chiếm hữu một cái máy điện thoại di động khoảng 3-4 triệu đó, hoặc là nghèo quá giả bộ cặp bè cặp bồ với những cô gái nhẹ dạ cả tin ở vùng quê lên, là rủ đi chơi ở nơi quan vắng, sau đó là dùng dao khống chế, khi người ấy mà truy hô đấy thì giết chết liền, rồi lục soát hết cơ thể chỉ có 1-2 triệu đồng rồi bỏ tẩu thoát. Thế nhiều cái giết người nó rất là lãng xẹt, chứ để thỏa mãn một vài cái sở hữu phi pháp thôi. Rồi về vì tâm lý học đó, nó cũng là phản ứng của lòng sợ hãi thôi. Cho nên ai tu tập vô sân thì người đó sẽ ít sợ hãi lắm. Ví dụ cái người nào mà sân nhiều đó thì nghe ta hù là sợ liền à, hoặc là bực tức liền, nó một không hai phản ứng đó. Còn người mà ít sân đó thì dù người ta có hù dọa không sợ, mình có bản lĩnh, có sức chịu đựng và thấy rõ được mọi thứ cần phải phản ứng tốt và xấu như sao. Cho nên tâm lý của người vô sân sẽ trở nên mát mẻ, êm dịu, an lạc, và đỉnh cao nhất là có thái độ và tinh thần hòa bình hay là thái bình. 6. Vô si Amoha. Nghĩa đơn giản nhất là nhận thức thoát khỏi sự điên rồ. Thái độ và nhận diện vấn đề không có gì là mơ hồ hết á. Ở mức độ rộng hơn, họ là người rất là thông minh xuất chúng. Đây là cái phần định nghĩa căn bản nhất của vô si, cái là không mờ ám, không có dốt nát, không có thất học. Đó là về phương diện thế sự đây. Một phương diện khác, người vô si có tầm hiểu biết rất là rộng, có lòng cảm thông sâu sắc với mọi người, có kiến thức chuẩn mực bài bản, có tầm nhìn xa trông rộng, và có được cái cảm nhận đánh giá mà vấn đề một cách rất là sâu sắc chứ không có hề hợp. Về phương diện tiếp thu, người vô si có khả năng lĩnh hội rất nhanh, nhớ rất rõ và ứng dụng rất giỏi, để có thể dẫn đến tình trạng là hiểu thấu đáo một vấn đề nào đó. Cho nên phần kéo theo sau là họ có khả năng chứng minh, so sánh, đối chiếu, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, làm được hết. Tức là có những kiến thức ứng dụng phát sinh như thế này. À, học á, là mang tính cách từ cái nguyên lý, nhưng mà khi ra ngoài thực tế đó, những cá biệt này thì họ có thể truy ra được cái nguồn gốc khác để quy về nguyên lý, hoặc là từ cái nguyên lý để có thể loại suy ra cái cá biệt mà không cần phải học hết. Tính là phát kiến, phát minh, đóng góp cho các lĩnh vực trên nền tảng của những cái mới, độc lập và nguyên thủy ở người vô si rất cao. Về phương diện tâm linh thì người vô si sẽ phát khởi được các đầu mối của điều lành, do vì tâm không có si mê, cho nên niềm đam mê dấn thân vào việc làm lành rất là lớn, đạo đức rất cao, và do đó người đó có khả năng sống với sự an lạc. Ở góc độ tâm linh Phật học, thì vô si được hiểu đồng nghĩa với tâm sở tuệ, mà trong nhóm tâm sở chuyên biệt á, chúng ta đã nghiên cứu qua, hoặc nó còn được gọi là trí hay là tuệ tri vân vân, thì đều cùng có một cái nội dung ở các cái cấp độ gia giảm cao thấp khác nhau. Nếu lấy nhân quả làm hệ quy chiếu, người đạt được tâm không si mê sẽ là người thoát ra khỏi mọi si muội, không mê tín dị đoan, không tin vào thượng đế và các thần, không tin vào sự thưởng phạt của thế giới tôn giáo nhất thần và đa thần, không tin vào năm tháng ngày giờ, không tin vào các hình thức bói toán, không tin vào sự may rủi, và hầu như đó là không để cho tâm mình để sống quyết định và lối ứng xử đó bị lệ thuộc vào những điều vừa nêu. Về phương diện kiến thức Phật pháp, người vô si hiểu rõ được chân lý tức là chánh pháp, biết mọi sự vật hiện tượng tức thế giới thực tại như chúng đang là, tức là có được kiến thức như thật tức là chân như, hay là có được cái kiến thức nhìn thẩm thấu đó là minh sát tuệ, cho nên không hề có bất kỳ những cái phản ứng hư vọng, điên đảo, mộng tưởng, ảo tưởng, quan tưởng hay là tâm thật. Ở một phương diện khác, người vô si hiểu rõ được luật nghiệp báo, luật đạo đức, luật tái sinh, luật thiên nhiên và luật giải thoát, thì tất cả đều đặt trên nền tảng của nhân quả với sự hỗ trợ của duyên thuận và duyên nghịch. Ở một phương diện khác, đó là hiểu rõ được tính duyên khể, không có sáng tế thụ tạo. Và phương diện ứng dụng chi tiết từ duyên khể, người có thái độ vô si sẽ hiểu rõ được ba đặc tính của thực tại Dhamma Lakshan, đó là khổ, xin lỗi, vô thường, vô ngã. Thì cái khổ và vô thường đó, nó thường gắn liền đến cái nhìn sai lầm, gắn với sự chấp ngã và chấp pháp của con người. Thái độ nhận thức sáng suốt của người có tu học Phật đó, là quán rằng khổ đó nó không liên hệ gì, không dính đến cái tôi, tự ngã có tôi và sở hữu của tôi, cho nên ta có thể thoát ra chúng một cách an toàn, dầu chậm hay là mau. Cho nên rõ được đặc tính thực tại đó được xem là vô si. Thuật ngữ Dhamma Lakshan đó thì thường được dịch trong chữ Hán là pháp ấn, mà pháp ở đây có thể được hiểu một trong hai nghĩa, thứ nhất là chánh pháp, thứ hai là thực tại. Thì một số các bản giải thích đó, thì pháp ấn được hiểu đó là đặc điểm của chánh pháp, cho nên giáo pháp nào mà không có khổ, vô thường, vô ngã thì không phải là Phật dạy. Theo chúng tôi đó thì cái ngữ cảnh của Dhamma Lakshan nó không có nghĩa như thế, mà Dhamma Lakshan đây là nó nói về cái bản chất của thế giới hiện thực nhiều hơn, và cái ứng xử tâm lý khôn ngoan trên nền tảng vô si là trong vô thường và khổ đó, ta phải thực tập vô ngã để không để nỗi đau hay nỗi khổ dằn vặt hành hạ khống chế mình. Thì nói tóm lại, sáu tâm lý thiện ích trong nhóm 11 tâm lý thiện đó, chúng ta vừa nghiên cứu đó, có giá trị căn bản vì nó đóng một vai trò khá quan trọng. Về đặc tính đó, thì vô tham, vô sân, vô si là quan trọng nhất. Nó quyết định một người phàm bước vào cái dòng chảy của một bậc thánh. Nó có khả năng dẫn đạo để giúp cho chúng ta ngày càng tiến bộ trên con đường tâm linh và tăng trưởng về phương diện đạo đức. Còn niềm tin và các cái phương diện còn lại đó chỉ là những cái hỗ trợ để giúp cho chúng ta hoàn tất được cái quan trọng nhất là vô tham, vô sân, vô si mà thôi. Buổi hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu năm tâm lý thiện còn lại.